Dì tôi. Vợ chồng tôi vừa cưới xong đã được hai bên gia đình mua cho một căn hộ trong khu chung cư 5 tầng. Khỏi phải nói, hai đứa tôi đã mừng như thế nào. Tuy phải ở tận tầng 5, nhưng như thế càng hay, vì chúng tôi leo cầu thang coi như tập thể dục, lại không bị ai cưỡi đầu cưỡi cổ ở phía trên. Nhưng chỉ vài tháng sau, khi tôi đã có bầu, hai vợ chồng mới dần dần ngày càng nhận ra mình khổ vì phải ở chung cư. Hàng trăm con người sống chung dưới một mái nhà, nào tường ẩm, công tắc, nước rò rỉ, điện mất, nhà hàng xóm mở đài oang oang, trẻ con đùa nghịch vân vân. Nhưng chúng tôi cố chịu chẳng dám kêu ca gì. Tôi chỉ cố làm sao để không bị hàng xóm lườm nguýt vì vô ý làm phiền họ. Thế nhưng chỉ riêng với ông hàng xóm ngay dưới phòng tôi, tức là ông ở phòng 403, còn tôi ở tầng trên, phòng 503, là tôi chưa biết phải làm sao để ông và chúng tôi không phải bực mình vì nhau. Ngày hôm đầu tiên dọn đến, đang kê bàn kê tủ, tôi đã nghe tiếng gõ cửa. Cứ tưởng anh công an hộ tịch hay bác tổ trưởng dân phố. Tôi vội vã chạy ra thì thấy một ông chả gần 50 tuổi, người gầy nhẳng, mặt khó đăm đăm. Tôi lễ phép: "Mời bác vào ạ, cháu vừa dọn đến." Nhưng tôi chưa nói hết câu, ông đã ngắt lời, nói thẳng thừng: "Tôi không vào làm gì, nói để cháu biết. Phải có ý chứ, ai lại cứ ầm 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 ầm. Tôi ở ngay dưới nhà này, nhức đầu quá, không làm sao mà chịu được." Chồng tôi chạy ra rối rít: "Chúng cháu xin lỗi bác, cháu vừa dọn đến, phải kê đồ đạc nên đúng là có hơi làm ồn, mong bác thông cảm bỏ qua cho." Ông lắc đầu: "Kê dọn thì phải nhấc chân bàn chân tủ lên chứ, ai lại cứ kéo lê sền sệt rồi nhấc lên đặt xuống uỳnh uỳnh, làm gì cũng phải nghĩ đến người khác chứ." "Tôi nhắc nghiêm túc đấy." Nói rồi ông quay lưng đi xuống. Hai chúng tôi le lưỡi nhìn nhau, thấy mình cũng có lỗi thật. Mấy hôm sau, chúng tôi làm cơm mời ông bà nội ngoại và anh chị em hai bên đến thăm nhà mới. Cô em chồng giã tỏi rồi băm thịt để làm nem, cả nhà chẳng ai để ý. Bỗng có tiếng gõ cửa, và lại là ông tầng dưới xuất hiện, mặt nhăn nhó không chào hỏi ai, nói một mạch: "Các cháu băm chặt cái gì thì phải lót vải xuống nền nhà chứ, ai lại cứ gõ lóc cóc trên đầu tôi suốt từ sáng tới giờ, tôi sắp phát điên đây." Nói xong, ông cũng bỏ đi ngay, không cho ai kịp nói lại câu gì. Cô em chồng tôi chỉ tay xuống cái thớt mà cô đã cẩn thận đặt trên một cái áo cũ thanh minh: "Em đã lót vải rồi đấy chứ, băm thịt thì làm sao mà êm như ru được." Mẹ chồng tôi lắc đầu: "Ở nhà tập thể, các con phải ý tứ hơn, đừng để hàng xóm phiền lòng." Đến nay, vợ chồng tôi ở đây đã chừng hơn 4 tháng. Cái bụng tôi đã hơi tròn tròn và ông tầng dưới cũng đã gõ cửa nhà chúng tôi đến hơn chục lần, mà nhất định không lần nào bước chân vào nhà. Chỉ đứng ngoài nhăn nhó vì chuyện chúng tôi lỡ làm đổ bịch khoai tây, đánh rơi rổ thìa dĩa xuống nền nhà, hoặc chậu cây ngoài ban công bỗng nhiên rơi xuống vỡ tan, vân vân. Chúng tôi đã rất có ý, song cũng khó tránh được sai sót nên vẫn thường nhắc nhau: "Cẩn thận, không ông ấy lại lên cho một trận đấy." Hôm nay chủ nhật, dì Nga, em út của mẹ tôi vừa ở Sài Gòn ra, mang theo một bịch hoa quả miền Nam và một cân thịt thăn mới mua ngoài chợ cho hai vợ chồng tôi, tuyên bố xanh rờn: "Để dì làm ruốc mày ăn cho lành, đang có bầu, không ăn uống bậy bạ được đâu." Tôi làm nũng: "Dì ơi, dì mang về nhà làm rồi cho cháu ruốc cơ. Dì mà giã ở đây, chắc cháu nghe chửi chết mất." "Sao thế? Ai dám chửi cháu?" Dì Nga ngạc nhiên. Tôi trình bày về ông hàng xóm ở đúng phòng tôi tầng dưới. Dì nhăn chán: "Thế hả? Cứ để lão đấy tao trị cho. Sống chung mỗi người phải biết nhân nhượng nhau một chút chứ." Tôi can: "Thôi mà dì, bán anh em xa, mua láng giềng gần. Dì làm căng, ông ấy thù chúng cháu, dì về Nam rồi để cháu chết à?" Dì cười rất tươi: "Chết là chết thế nào, cứ mặc tao." Nói rồi dì đi thái thịt, rang lên rồi mang cối chảy ra rửa sạch. làm cô cháu gái là tôi lo lắng tái người. Trước khi giã ruốc, dì ung dung vào phòng tắm, tôi thấy có vẻ hơi lâu. Khi ra, hình như tắm xong dì có trang điểm lại, trông tinh tươm và xinh hơn hẳn lúc mới đến. Tôi chạy lại ôm vai dì. Bây giờ cháu mới hiểu câu gái một con của các cụ. Trông dì cứ như chưa đến 30 ấy. Dì Nga cười tít. 35 rồi đấy con gái ạ. Tôi cười. Dì chuẩn bị đấu khẩu với lão già khô như ngói ấy. Trang điểm làm gì cho phí công? Cháu nói thật đấy. Dì cùng nhẹ vào đầu tôi. À, mày chưa hiểu bọn đàn ông. Đứa nào không bê đê thì nhìn thấy đàn bà đường được một chút mà không thuộc dạng con cháu là mắt la mày lét ngay. Tao phải ở thế thượng phong chứ. Quả nhiên, dì vừa giã ruốc được chừng 10 nhát đã nghe tiếng gõ cửa. Ra hiệu cho tôi trốn vào phòng trong. Dì sửa lại tóc, duyên dáng ra mở cửa. Tôi ngó qua khe cửa khép hờ, thấy ông hàng xóm sững lại. Lần đầu tiên tôi thấy ông hơi mỉm cười, nhỏ nhẹ chứ không cáu kỉnh như mọi lần. Cháu nó có nhà không ạ? Dì tôi sở lời. Dạ, mời anh vào nhà. Nói rồi dì tôi quay vào, kéo ghế mời ông ta ngồi, tươi cười pha nước. Như có ma xui, ông ngoan ngoãn bước vào, ngồi xuống ghế và nhìn quanh, khen. Tôi ở ngay tầng dưới mà cũng chưa lần nào bước vào nhà. Hai đứa chưa có con nên nhà cửa gọn gàng, tranh ảnh đẹp quá chị nhỉ? Dạ, hai cháu mới cưới nên cũng còn vụng về lắm anh ạ. Tôi là em gái út của mẹ cháu Dung. Hôm nay được cháu nó nhờ trông nhà, tôi tranh thủ làm cho cháu lọ ruốc. Nó đang có bầu mà anh. Lần này thì ông hàng xóm cười thật tươi. Có bà dì như chị thì nhất rồi, chu đáo chăm chỉ quá. Dì tôi pha thêm một liều thuốc bổ bằng cách đổi luôn cách xưng hô. Chết, anh gọi chị làm em ngượng quá. Em còn ít tuổi hơn anh nhiều mà. Tôi đứng ở phòng trong suýt phì cười. Kiểu này hai ông bà ngồi chưa biết đến bao giờ. Dì tôi giọng tâm sự ngọt ngào. Cháu nó vẫn kể với em là nó có bác hàng xóm ở tầng dưới, trông rất trí thức và nghiêm túc, lại đẹp trai nữa ạ. Em nghĩ chắc đúng là anh rồi. Ông hàng xóm của tôi bối rối mỉm cười. Chắc chị nhầm rồi, không phải tôi đâu. Giọng ông nghe đã có vẻ ỡm ờ, và tôi hiểu là dì tôi cũng đã đến lúc kết thúc trò đùa của mình. Quả nhiên, dì cười rất tươi, cũng nhuỗm vẻ ỡm ờ. Nghe cháu nói mãi về anh, em muốn gặp quá mà không biết phải làm sao. Cháu nó bảo dì cứ mua thịt về làm ruốc cho cháu là cách mời chắc chắn nhất. Thế nào bác cũng lên ngay khi nghe tiếng giã cối của dì. Quả nhiên, anh đến thật. Lần sau nếu muốn gặp anh, em cứ đến nhà cháu giã nho nhỏ như vừa rồi là được, phải không anh? Ông hàng xóm của tôi mặt đỏ tưng bừng, dù da ông xanh tái, lặng lẽ đứng lên, quay người đi thẳng, không thèm chào ai y như mọi lần. Đó là lần đầu tiên ông bước vào nhà tôi và cũng là lần cuối cùng ông gõ cửa. Dì ơi, con cảm ơn dì. Cho đến giờ tôi vẫn còn nhớ mãi về sự khéo léo giao tiếp ứng xử trong cuộc sống của dì.
Không thất vọng.
Cô vừa ở tòa án về, ôi nhẹ nợ. Thế là cuối cùng mình cũng đã bỏ được ông chồng thối tha coi mình như con ở. Nhưng thú thật là dù sao cũng buồn. Có lão, cô cũng từng đôi lần hạnh phúc. Trước khi cưới, lão đưa đón cô rất nhiệt tình. Có hôm cơ quan đi thăm quan xa, tập trung từ 5 giờ sáng, cô bảo anh không cần dậy sớm để em đi xe ôm. Thế mà lúc 4 giờ 30 mở cửa, cô đã thấy hắn đứng chờ rồi. Hôm khác, hắn tình nguyện đưa cô đi hơn 40 km đến một trang trại xa gặp bạn bè hồi phổ thông. Cũng có thể hắn không muốn một bạn trai khác cho cô ngồi sau xe. Nhưng dù sao hôm ấy cũng rất vui, chỉ có điều sau khi cưới, hắn tuyên bố trắng trợn, đổi ngay cách xưng hô. Nói cho cô biết, là thằng đàn ông, chỉ cần làm tốt chuyện ấy là được. Tôi thì khỏi phải bàn, rồi cô sẽ biết. Còn mọi chuyện khác, bất cứ chuyện gì cô phải lo hết. Lương tôi 2 triệu một tháng, tôi đưa cô 1,5 triệu, tức là đưa tất, chỉ còn tiền xăng xe với để tôi mua thuốc hút. Thế là xong. Đừng có bao giờ hỏi tôi chuyện tiền nong nữa, nghe chưa? Cô rụt rè hỏi ông chồng mới cưới. Thế còn dỗ Tết, cưới xin, ốm đau, bạn bè khách hứa thì sao? Đã bảo không biết, cô muốn ăn tiêu thế nào mặc cô. Cứ đi mà hỏi xem có thằng chồng nào đưa hết lương cho vợ như tôi không, thì khóc biết. Đó là hôm đầu tiên về ở với nhau. Cô cứ nghĩ có thể anh ấy dọa mình chơi, kiểu đùa ác chút thôi. Và cô công nhận về khoản ấy hắn làm quá tốt, khiến hôm sau cô thấy trời sao cứ sáng mãi. Bao nhiêu công việc, bao nhiêu người đến chơi, mãi chẳng đến chiều đến tối cho. Thế rồi trước khi đi ngủ, cô nũng nịu: bố ơi, mỏi quá, đấm lưng cho em tí. Hắn trừng mắt: tôi chưa bao giờ đấm lưng cho ai, kể cả bố mẹ tôi, nhé, cô đừng có mơ. Cô nằm, mặt quay vào vách, khóc âm thầm. Thế rồi cô cũng ngủ thiếp đi. Và chừng nửa đêm, khi hắn ôm vợ, thì cô đã hết cả giận hờn, để lại thấy mình hạnh phúc như ai. Một lần khác, cô lại muốn thử. Sau khi trả tiền điện và điện thoại, hết hơn 500 ngàn, vì hai vợ chồng thường bật điều hòa suốt đêm, đôi khi cả ban ngày. Cô mang cái hóa đơn vào đưa cho chồng, giọng tâm tình: anh xem này, nhiều tiền quá anh ạ. Hắn đang lơ mơ ngủ trên ghế, phẩy tay: đã bảo chuyện của cô, tôi không biết. Một hôm, cô đang ngồi làm việc trên gác, hắn lên ngọt ngào: em xuống nhà chào con đi, nó vừa đến đấy. Cô ngẩng lên ngạc nhiên: thằng con vợ trước của hắn, sao cô lại phải xuống chào? Lẽ ra nó phải lên chào cô chứ. Nhưng không muốn cãi nhau, cô lẳng lặng xuống nhà, tươi cười: cháu vừa đến hả? Ngồi chơi với bố nhé, cô lên thăm mẹ cô một lát. Chồng cô bỗng thay đổi thái độ, quát: sao ngu thế hả? Đi đâu? Pha ấm nước cho bố con tôi đã chứ. Cô đã định quát lại: có anh ngu thì có, con anh chứ có phải mẹ anh đâu mà bắt tôi hầu. Nhưng cô im lặng pha nước rồi đi. Đã định đi một mạch về với mẹ, kệ cha con hắn. Vậy mà đến chiều, cô lại lò mò đi chợ rồi về nấu cơm. Mở mâm ra, hắn khoắng vào bát canh, giơ lên một miếng thịt thăn thái mỏng rồi lườm vợ: ngần ấy tuổi đầu rồi mà không biết là canh rau ngót thì không ai nấu với thịt nạc, mà phải nấu với giò sống kia, ngu quá thể. Cô đã định hất tung mâm cơm vào mặt hắn, nhưng rồi không hiểu sao cô lại nhỏ nhẹ: em biết chứ, nhưng vì bây giờ người ta hay cho hàn the vào giò sống nên em nghĩ nấu bằng thịt nạc thì an toàn hơn mà anh. Hôm khác, vừa cắn miếng thịt, hắn lè ra: cà chua đâu không cho vào, thịt mà cứ bã ra như rác thế này. Tóm lại, cô nấu nướng thế nào, ngồi vào mâm hắn nhất định phải chê bằng được. Mà cô cũng đã có một đời chồng rồi, bên nhà chồng và bạn bè xưa nay vẫn khen cô nấu ăn ngon. Ôi, anh mất sớm bỏ lại em nhục nhã thế này. Cô cố để không bật khóc. Thế nhưng cô vẫn cứ ở lại. Đôi khi cô tự hỏi mình, vì sao? Vì mình sợ mọi người cười chê ư? Có lẽ không phải. Hay là vì như hắn nói, vì hắn quá hay trong chuyện ấy? Có lẽ cũng không phải. Chồng cô mất đã lâu, cô đâu phải người ham hố chuyện phòng the. Vậy thì vì cái gì? Chính cô lần trần không hiểu. Và cô vẫn nhất mực muốn cải tạo quan hệ với chồng. Biết hắn thích ăn canh cua, cô ra chợ sớm. Nhưng chị hàng cua quen biết bảo là 10 giờ mới có. Cô cứ đi đâu thì đi, lúc đó chị sẽ làm sẵn rồi mang vào nhà cho. Cô mang rau thịt về nhặt sẵn rau, kho thịt rồi dặn chồng: khoảng 10 giờ chị hàng cua mang cua đã xay vào, anh bỏ tủ lạnh giúp em, để 11 giờ em về nấu canh nhé. Anh thích canh cua mướp mồng tơi mà. Hắn lạnh lùng ngẩng lên: đấy là việc của cô. Tôi đã nói ngay từ đầu, tôi không bao giờ làm việc của đàn bà, hiểu chưa? Bao giờ cô về thì tự ra mà lấy, nó mà đem vào thì chỉ có vứt đi thôi. Một hôm khác, cô kho cá, thái sẵn su hào cà rốt và Ninh Sương để đấy rồi dặn chồng: nếu em về muộn, anh cắm giúp em nồi cơm điện. Em về chỉ đun lại nồi xương, bỏ rau vào là ăn được ngay. Hắn ngẩng lên, mặt lạnh như đá. Cô có điên không đấy? Cô bỏ ngay cái thói nhờ chồng cơm nước đi nhé. Nếu về muộn, sợ chồng đói, cô mua bánh về cho tôi ăn, rồi nấu cơm. Bao giờ xong thì lên mời tôi xuống ăn. Cái thói đàn bà sai chồng, cô học ở đâu đấy hả? Đến đây thì cô chịu, biết là lấy phải ông chồng quá hão huyền, cứ tưởng mình là vua. Mà hắn thì đã nghỉ hưu, cô còn đi làm, lương đã ngang nhau thì chớ, hắn còn không bao giờ kiếm đâu ra một đồng nào. Có cái nhà đang ở thì hắn đã sang tên cho con trước khi lấy cô. Cô đã bỏ qua tất cả, chỉ mong có hai người để cùng nhau san sẻ vui buồn. Vậy mà bây giờ hắn ngang nhiên coi cô như người hầu. Nhưng mà thôi, cố chịu, già rồi còn bỏ nhau, con cái bạn bè tha hồ mà cười. Cô nghĩ ngợi, cố quên hẳn chuyện mỗi đêm hắn đã làm cô sung sướng biết bao. Thế rồi một hôm, cô em con bà dì hắn đến chơi và ở lại ăn cơm. Cô hào hứng nấu nướng trong khi hai anh em hắn ngồi trò chuyện. Cũng như anh, cô em mặc nhiên để chị dâu một mình nấu nướng, dọn ăn. Ăn xong, cô em cũng không hề đứng lên bê mâm bát đi rửa, mà thản nhiên ngồi bổ dưa hấu chị dâu mới mua về. Hai anh em ngồi ăn và uống nước, trong khi bà chị dâu là cô lúi húi rửa bát. Một lần nữa, cô lại muốn hất tung bát đũa vào mặt hai anh em, nhưng cô đành bỏ qua, cầm cái đĩa sạch ra, vừa đặt xuống bàn vừa cười. Hai anh em ăn xong bỏ vỏ vào đây cho sạch, đừng vứt xuống sàn. Chị rửa bát xong sẽ ra ngay, em ăn xong có vội thì cứ về nhé. Sau nhiều lần như vậy, cô mới quyết định bỏ hẳn. Khi mà một lần dọn cơm ra, hắn lại chê canh nấu nhạt, cô mỉm cười: hay là anh ra phố ăn ở quán nào nấu ngon ấy, em cố mãi mà chỉ nấu được đến thế thôi. Anh biết không, anh thì ăn mặn, em lại ăn nhạt, anh bỏ thêm chút nước mắm thêm vào được không à? Thế là hắn đứng lên không ăn nữa. Cho đến mấy hôm sau, cô cứ nấu và hắn cứ không ăn. Chắc về nhà con hoặc sang nhà cô em. Cứ thế một tuần liền, cô bèn bỏ về nhà mình, không bao giờ trở lại căn nhà có ông chồng quá hoang tưởng và gia trưởng một cách kinh hoàng ấy nữa. Thôi, chẳng nói nữa. Dù sao thì mình cũng có lỗi. Mình đã quá ham mê một chuyện rất đàn bà, rất đáng xấu hổ. Bây giờ bỏ được lão rồi, cô thấy nhẹ cả người. Nhưng nói thế thôi, hôm nay ngày Tết, cô thấy sao mà trống trải, cô đơn. Giá mà có ai gọi điện, giá mà có ai đến tặng một cành đào. À, cô nhớ ra rồi, cô còn một người mà chắc chắn là khi nào cô gọi, anh cũng đến ngay. Đó là người yêu đầu tiên của cô, người mà cách đây hơn 30 năm đã lần đầu cầm tay cô, cùng cô đi dạo trên con đường thật đẹp Mạn Hồ Tây. Người chưa bao giờ dám hôn cô, chưa bao giờ cô yêu cầu chuyện gì mà anh ngần ngại. Cô đã lấy chồng trước khi anh cưới vợ. Khi chồng cô mất rồi, cô lấy chồng lần thứ hai, anh đều biết. Và anh luôn dặn dò cô: khi nào em cần gì cứ gọi, chỉ trừ lúc anh đi công việc xa, còn thì anh sẽ đến ngay. Chúng mình bây giờ con cái rồi, quý thương nhau là mãi mãi em ạ. Trước hôm ra tòa ly dị, cô cũng gọi điện tâm sự với anh. Anh thở dài, nghĩ cho kỹ vào, mất cái này được cái kia em ạ. Cô tin là anh hiểu mình, tôn trọng mình và có thể bỏ qua cho cô mọi lỗi lầm. Đã bao nhiêu năm nay, cứ sinh nhật cô là anh mang hoa đến. Đi công tác đâu, anh cũng viết thư rất dài cho cô với dòng chữ mở đầu: em yêu quý, và kể đủ mọi chuyện linh tinh. Ôi, vậy mà anh rất trân trọng cô, chưa bao giờ sàm sỡ. Anh, người yêu đầu tiên mãi mãi trong sáng và thân thiết của tuổi trẻ xa xưa. Mỉm cười, cô nhấc điện thoại gọi cho người yêu dấu, người mà cô nghĩ mình cũng sẽ mãi mãi trân trọng và thương quý. Anh đến ngay, nhưng chẳng có bông hoa nào trên tay như cô nghĩ. Hất hàm, anh hỏi: bỏ chồng rồi hả? Cô khẽ gật đầu. Thế rồi anh ôm chầm lấy cô, vật ra giường, cúi đầu xuống phía dưới chân cô. Kinh hãi vì quá bất ngờ, cô dùng hết sức co chân đập thẳng vào mặt anh. Anh phủi tay, lau mặt, đứng sững nhìn cô. Thế em muốn gì? Muốn không bao giờ nhìn thấy mặt anh nữa. Anh lặng lặng đi ra cửa, quay đầu lại, giọng mỉa mai. Hai đời chồng rồi, còn gì nữa mà ra vẻ trong trắng. Cô không khóc được. Phải, cô còn gì để có thể rơi nước mắt đây? Cô nhìn vào gương và tự nhủ. Rồi mình còn gặp những thằng đàn ông khốn nạn coi vợ như con ở, coi bạn gái như đồ chơi. Nhưng hãy đợi đấy, chúng mày còn lâu mới chạm được vào tao. Tao không bao giờ để mất lòng tin, tao không bao giờ thất vọng như chúng mày tưởng đâu. Tao nhất định sẽ tìm cho mình một người đàn ông xứng đáng. Tao vẫn tin trên đời này còn có người thật sự xứng danh là đàn ông. Cô nghĩ thế rồi phá ra cười. Ha ha, mình đúng là một dạng A Quy của ông Lỗ Tấn bên tàu rồi. Cô đơn. Thái nằm dựa vào sa lông, chân duỗi dài ghếch lên thành đệm mút, tay lơ đễnh bật hết kênh này sang kênh khác, chẳng thiết xem chương trình TV nào. Chuông điện thoại reo, anh tắt vô tuyến ngồi im nghe. Giọng cô Vân nói vào máy nhắn tin. Anh lại đi vắng hả? Mai đến sàn nhảy lắc view nhé. Đón em lúc 19:30 nghe. Rõ khỉ, 30 tuổi rồi chưa chồng, đêm nào cũng đòi đi nhảy. Loại gái ấy có ma nó thèm. Một lát lại điện thoại. Giọng cô Yến. Anh đọc báo văn chương số mới chưa? Có một bài thơ tuyệt vời dịch của Ý. Đọc ngay nhé. Em đọc xong thấy đời sao đẹp thế, cứ vui mãi. Ôi thơ, thơ với trả thần. Giữa thời buổi kinh tế thị trường này mà nàng dễ vui thế, mơ mộng thế, thì gọi còn là ế chồng. Chưa kịp bật kênh truyền hình Hà Nội, chuông cửa bỗng reo như hét dồn dập vào tai. Anh vội xóa máy nhắn tin, uể oải ra nhìn vào mắt thần trên cánh cửa gỗ lim. Ôi, cái mặt phấn son lòe loẹt của em Thủy. Không sao, cũng đỡ buồn được một giờ đây. Thủy theo anh vào, vừa khép cửa đã ôm cổ anh nũng nịu. Eo ôi, nhớ phát khiếp lên, tối nay mong anh mãi, sao không đến, đổ lười. Thái cười cười gỡ tay Thủy. Không có kiểu cọc đi tìm châu thế này đâu nhé. Thủy nguýt dài, mặc kệ. Châu cho uống cái gì, kẻo cọc chết khô bây giờ. Chết khô hay là chết ướt, nói cho chính xác đi. Thủy đấm Thái cười rúc rích, đèn tắt. Và khi đèn lại bật lên, mới hơn 9 giờ đêm, Thái nháy mắt đùa. Lần sau nhớ điện thoại rồi hãy đến. Nếu không lỡ gặp cô khác, đánh nhau là anh không có can đâu. Em chẳng dám đánh ai cả, chỉ mong anh không đuổi là mừng rồi. Thủy rất thành thật, giọng tủi tủi. Thái giật mình, mẹ này mà lại dở chứng, yêu đương nữa thì chết cha. Anh đưa Thủy tờ báo gấp. Trong có phong bì anh đã chuẩn bị sẵn. Thủy là cô bé xinh xắn phục vụ trong khách sạn mini mà anh vẫn đến ăn ngày hai bữa. Cô có vẻ không sành sỏi, song dù sao vẫn là loại gái rẻ tiền. Đưa Thủy ra cửa, trời lất phất mưa. Thái rất ga lăng, rút mùi xoa trong túi lau yên chiếc xe máy Charlie của Thủy. Anh nghĩ thầm, lại cảm động bằng thích đây. Thủy tần ngần, có vẻ muốn ở lại, song Thái đã quay vào, đóng cửa êm như ru. Anh quay ra ngủ, đến nửa đêm thì tỉnh dậy và không sao ngủ tiếp được. Anh nằm ngửa, hai tay khoanh lại gối đầu, nhìn chân chân vào bóng đêm và chợt buồn mênh mang. Ôi cái viện nghiên cứu yêu quý của anh mà anh đã buộc phải bỏ đi để làm cho công ty nước ngoài. Cái viện khốn khổ với hàng tá phó tiến sĩ giỏi giang như anh, đứa nào cũng được đào tạo chính quy ở nước ngoài về, đứa nào cũng tiếng Anh, tiếng Pháp lầu lầu, vi tính thì giỏi cả phần cứng lẫn phần mềm, nhiều đứa có công trình xuất sắc khi tốt nghiệp ở nước ngoài. Thế mà ở viện, nếu không ngồi trước màn hình chơi trò chơi điện tử đến phát chán vì hàng ngàn điểm chưa hỏng, thì lại vào một phòng khép kín chơi tá lả hoặc xuống phòng hành chính tán em Ngân kế toán. Anh và các bạn mang cái bằng tiến sĩ về, đứa nào cũng có công trình mong được bắt tay vào thực hiện. Nhưng công trình đưa lên, ông viện trưởng khốn khổ của anh chẳng hiểu gì, vì bằng của ông ta là bằng hữu nghị thời bao cấp. Còn hai ông viện phó thì đánh nhau giành chức viện trưởng, chỉ sang năm là viện trưởng bao cấp về hưu. Thế là mọi công trình xếp xó ngâm cứu. Lương phó tiến sĩ không đủ sống, cả một lũ thừa ngoại ngữ, thừa kiến thức chơi dài, đói dài. Chúng nó bỏ đi dần, và anh cũng chuyển sang đây, nghĩ vừa hận vừa nhục. Nhà nước đào tạo mình 7 năm liền, bao nhiêu công của, về nước chưa đóng góp được gì. Chúng nó thì vừa ăn lương cơ quan, vừa đi làm ngoài, chẳng ai nói sao. Lương anh bây giờ 800 đô, hàng tháng gửi vào tài khoản cá nhân ở ngân hàng, nhưng mà vui làm sao được. Ban ngày đến cơ quan, cứ như là lại lạc sang Anh, sang Mỹ. Suốt ngày ngồi phòng có điều hòa, thằng Mỹ bật số rất to, anh lạnh run cả người mà không dám tắt bớt. Cứ vài hôm lại viêm họng, da thì khô như sống trên sa mạc. Người Việt mình gặp nhau ngoài hành lang cũng hello, hello. Và soi mói tị nạnh nhau từng tí một. Suốt ngày thưa xếp thằng này đến muộn, thằng kia về sớm. Thằng Tây chủ doanh nghiệp gặp mình không thèm chào bao giờ, vì đúng lý ra mình phải chào xếp trước. Con Jack ngồi trực mặt lạnh như đá, vênh như bánh đa cháy, đi làm mà héo cả ruột, đôi lúc nhớ bọn cơ quan cũ đến phát khóc lên. Trong giờ làm việc mà tán phét cười như phá. Vô kỷ luật thật đấy, nhưng mà vui. Bây giờ mình sống cho ai đây? Ở quê lúc nào cũng nã tiền. Nào bố ốm, mẹ vào hội thọ, anh sửa nhà, em gái đẻ con, em trai đòi xe máy. Cả họ bây giờ bám vào anh. Và anh vẫn gửi tiền về đều đặn. Mỗi tháng bố 500, mẹ 500, anh chị em mỗi người 100 ngàn. Ở quê thế là tạm tạm. Dỗ Tết thì một mình anh chi hết. Anh chỉ yêu cầu cả nhà ra Hà Nội, xin đừng ai đến chỗ anh. Hãy về nhà ông bác, anh sẽ đến đấy đưa đi chơi, cho tiền, mua quà, đầy đủ. Anh đã làm tròn phận sự của một người con thành đạt trong gia đình. Nhưng không, anh sống không phải chỉ vì họ hàng, anh em ruột thịt. Anh phải có ai cho riêng mình chứ. Anh phải lấy vợ, phải có con. Nhưng lấy ai bây giờ, hình như anh vẫn còn yêu Nga. Cô bé ấy thề suốt đời chỉ yêu anh. Thế mà anh đi nước ngoài được 3 năm thì nàng lấy chồng. 7 năm về thì nàng đã có 2 con. Trời ơi, đàn bà. Từ đó đến nay, chẳng thiếu các cô đến với anh. Nhưng lòng anh ngán ngẩm và thờ ơ. Tuy bề ngoài, cô nào cũng tưởng anh sẽ chết vì mình, sẽ cưới mình ngay. Song chờ đợi mãi, các cô lại lần lượt có người yêu khác. Anh cố tìm một người suốt đời chỉ yêu một mình anh, như ngày xưa Nga đã khóc và nói khi chia tay nhau. Nhưng bây giờ, đã 35 tuổi, anh hiểu là chẳng có cô nào như thế cả. Anh sống cho ai đây? Anh đã được học hành, có phải để bây giờ kiếm tiền bao các em đâu? Vậy mà anh đang bao em Thủy, đang đi nhảy đầm cùng em Vân, mỗi tối cũng mất hàng 400-500 ngàn. Rồi anh đặt mua các loại báo vì em Yến ưa nói chuyện văn chương. Em mơ mộng và ngây thơ đến nỗi anh chưa một lần dám cầm tay, song anh thương hại thấy em hơi ảo tưởng. Rồi có em Lan, cũng làm cho công ty nước ngoài, cũng giỏi tiếng Anh, cũng tháng mấy trăm đô. Thực ra anh đã định lấy cho xong, nhưng rồi lại thôi, vì em không biết nấu ăn, lại ưa về nhà cũng nói tiếng Tây. Anh đã một lần dẫn Lan về quê, mẹ anh sợ quá. Nó là ta hay Tây hả Thái? Và mỗi lần đi với anh vào siêu thị, nàng tiêu tiền của anh như nước. Nào son Mỹ, váy Hồng Kông, nước hoa Pháp vân vân. Mà anh thì anh muốn có một cô vợ nhà quê. Thật đấy, một cô vợ có học nhưng gốc quê mùa. Cô ấy phải giản dị, khiêm nhường, nấu ăn giỏi, khéo léo và dịu dàng như mọi cô gái Việt Nam chân chính. Thế mà không sao tìm được. Và cuối cùng, tài năng của anh ai đang sử dụng? Viện của anh vẫn lủng củng rời rạc. Anh đang làm thuê cho nước ngoài. Điều này khi đi học bên kia anh chưa bao giờ hình dung tới. Thái rút tay khỏi đầu, dùng mu bàn tay lau dòng nước mắt buồn tủi và cay đắng đang chảy dài xuống tấm đệm đã nát nhàu. Mình cứ sống vô vọng thế này mãi sao? Anh khóc lặng lẽ. Bông hồng gai. Ở hội trường ra, đồng chí bí thư đảng ủy siết chặt tay tôi. Tiếp tục cố gắng nhé. Tôi khẽ gật, không trả lời. Lúc này tôi thích một mình, hay đúng ra tôi chỉ muốn có anh bên cạnh. Có lẽ hiểu tâm trạng ấy, mọi người để mặc tôi lững thững đi về phía vườn hoa cột cờ. Đến đầu phố, tôi ngoái nhìn lại phía hội trường, trên gác hai còn sáng ánh đèn. Bóng chị bé đang dọn dẹp hắt lên tường. Qua khung cửa sổ mở rộng, tôi thấy rõ chị giơ cao lọ hoa tươi trước mặt. Chắc chị đang đếm lại và đã nhận thấy thiếu một bông. Cả cơ quan đều biết tính cẩn thận của chị phục vụ 45 tuổi chưa chồng. Cuộc họp có khách xa hay khách thân cũng mặc. Chị không bao giờ tin lời ông trưởng phòng hành chính mà cứ phải đích thân đứng giữa hội trường lầm nhầm đếm đầu người dự để mang vào đúng số bánh, chuối đã định cho mỗi người. Tôi mỉm cười, áp đóa hồng nhung vào khóe miệng. Chắc chị bé không thể ngờ thủ phạm lấy hoa của chị lại là tôi. Một người vừa được tuyên dương trước toàn công ty vì có số ngày công cao, có tinh thần trách nhiệm cao và có nhiều sáng kiến trong lao động. Tôi đạp xe chậm chậm. Niềm vui từ khoảng trời đêm dịu mát như đang thấm vào từng mạch máu nhỏ trong người tôi. Vậy mà, khi quặt tay lái rẽ vào con đường quen thuộc dẫn đến căn phòng nhỏ của mình, tôi lại chợt buồn. Bữa cơm dọn ra có đĩa thịt quay, món nem trộn thính mua vội của bà dày dò ngõ chợ và bát canh rau ngót nấu thịt nạc mì chính. Thêm đĩa dưa, đĩa tỏi ớt và rau thơm, rau mùi mà tôi biết anh rất thích. Nhưng anh ăn uể oải. Hai vợ chồng ngồi ăn đã một lúc mà anh không nói gì. Tôi cười. Hôm nay Mộ Dịch bán cá muộn quá, em phải ở lại tranh cướp với tụi nó mới được mấy cân, ra lại ngồi bán mãi cũng được mấy chục đấy. Anh vẫn im. Tôi cố chuyện trò. Kể ra đi chợ vất vả thật, nhưng kiếm tiền dễ anh ạ. Một chiều của em trả bằng cả tuần anh đi làm à? Thấy mặt anh vẫn nặng nề, tôi nói dỗi. Người ta phải hôm về muộn, làm món nóng sợ cả nhà đói. Ăn tạm thế này không nuốt được hả? Anh nhìn tôi thở dài. Em làm sao thế? Không thể nói nhẹ nhàng được nữa phải không? Thế là tôi khóc. Làm sao? Tôi làm sao? Chẳng qua cũng vì chồng vì con. Phải mất cả ngày ngoài chợ, sung sướng cái nỗi gì? Trông vào ba đồng lương của anh ấy à? Có mà ăn xu hào thối đổ đống ngoài kia kìa. Anh im lặng, hồi lâu rồi bắt đầu thở dài. Em nhớ lại xem, hồi xưa chúng mình... Như lửa đổ thêm dầu, tôi chồm lên cắt ngang lời anh. Thế con này bây giờ làm sao? Lúc nào cũng ngày xưa, ngày xưa. Ngày xưa ở túp lều nát, mưa ngồi che nón suốt đêm vẫn ướt hết cả mẹ lẫn con, chứ báu gì. Thế mà vẫn hơn đấy Hòa. Anh nói, rồi bế con ra sân đứng. Mâm bát, thức ăn còn bỏ bừa ra. Tôi bỏ vào buồng nằm úp mặt xuống gối thổn thức. Thật là công cốc. Anh có coi việc tôi vun vén, xây đắp cái gia đình này là ra gì đâu. Trời ơi, tôi đã chịu bao nhiêu tủi hổ, bao nhiêu nhơ nhuốc để gom góp từng hào cũng chỉ vì anh. Chỉ vì muốn được cuộc sống của hai vợ chồng đỡ nheo nhếch vất vả để con tôi được có miếng thịt, miếng bánh hàng ngày. Anh biết đâu cái cảnh tôi ngồi sau mẹt xương sườn, chân giò, thịt mông, thịt vai ở chợ, thoáng thấy bóng công an là cắp mẹt chạy nháo đi. Một lần vội thế, tôi va phải anh bộ đội đang đi trên hè. Mẹt thịt đổ nghiêng xuống cống, tôi vừa cúi xuống nhặt cái chân giò vừa mắng. Mắt để đâu hả, đồ nhà quê ra tỉnh. Anh chàng bộ đội cũng vội cúi xuống nhặt miếng sườn vừa đưa cho tôi vừa nói. Xin lỗi chị. Mắt anh ta bỗng nhìn sững vào tôi vẻ mừng rỡ. Ô kìa, Hoa, Hoa đi đâu vội thế? Tôi kêu khẽ, mặt đỏ như Thịnh. Nhưng công an đã bước đến nơi. Tôi giằng vội miếng sườn ở tay đứa bạn học cũ bỏ chạy. Còn thấy rõ đôi mắt ngơ ngác không hiểu và vẻ kinh ngạc của Thịnh trước thái độ lấm lét hốt hoảng của tôi. Lâu lắm tôi mới có một ngày buồn thấm thía. Thịnh làm tôi nhớ lại thời học sinh trong sáng, những buổi lên diễn đàn tranh luận về nghề nghiệp. Hôm các bạn trai đi bộ đội, tôi và lũ con gái khóc. Thịnh cười. Chưa biết thế nào đâu, ở lại có khi còn gian khổ hơn Hoa ạ. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ Thịnh thật gan góc, ở lại Hà Nội đất thánh, còn có gì phải lo. Thế rồi tôi trượt đại học, xin vào lớp trung cấp kỹ thuật truyền thanh. Ra trường, một lần đến sửa lại hệ thống loa đài ở ga Hà Nội, tôi gặp nhà tôi bây giờ. Đó là năm 1972, tôi mới 19 tuổi. Hôm ấy, còi báo động nổi lên khi tôi vừa leo tít lên ngọn cột điện, đang loay hoay gỡ chiếc loa xuống để chữa. Nghe còi nhưng tôi kệ, không xuống. Hồi ấy, cứ báo động rồi lại báo yên suốt ngày. Thật bọn trẻ chúng tôi chẳng mấy khi nghĩ đến xuống hầm, trừ phi đã có tiếng bom tiếng đạn. Mới chỉ có còi thôi, tôi điềm nhiên tiếp tục gỡ cây loa. Bỗng nhiên anh ở đâu leo thoăn thoắt lên kéo chân tôi. Chị này điên hả? Xuống ngay! Tiếng quát như ra lệnh. Tôi bực mình giật phát bàn chân ra khỏi tay anh. Tôi đi giày bảo hộ lao động bằng vải thô kiểu bata. Nhưng anh giữ chặt quá, tôi chỉ rút được chân, còn chiếc giày nằm lại trong bàn tay anh. Tôi cúi xuống, vẫy vẫy bàn chân trước mặt anh. Giả giày đây! Ai sợ thì đi mà nấp nhé! Anh ngẩng nhìn tôi, bỗng tét ra cười trông ghét quá. Anh không trả lời mà lại nắm lấy bàn chân đang vung vẩy của tôi, đề nghị xuống hầm ngay. Lần này thì tôi tức quá, bèn lẳng lặng co bàn chân còn lại, đạp anh một đạp thật lực. Bị bất ngờ, anh buông bàn tay nắm chân tôi, ngã nghiêng đi. Tôi nhắm mắt rùng mình vì lo anh đau, vì thương anh và vì ân hận. Chúng tôi làm quen nhau như thế đấy. Các bạn biết không, đó là người con trai đầu tiên đã ngang nhiên nắm chân tôi lâu đến thế trước mặt mọi người. Nếu là anh nắm tay tôi thì chắc cũng chả sao. Hôm Thịnh đi bộ đội, nó nắm tay tôi lâu lắm, trước cả cô chủ nhiệm và các bạn. Rồi hôm tôi thi ra trường trung cấp kỹ thuật truyền thanh, thầy hướng dẫn tay nghề, còn trẻ măng cũng nắm tay tôi. Chúc mừng Hoa! Buổi tối rửa chân đi ngủ, tôi cứ cười một mình. Anh chàng kỳ cục, kiểu này không dừng lại trước bất cứ khó khăn nào cho xem. Quả nhiên, anh đã không dừng lại, đi thẳng một mạch từ buổi sáng quen nhau đến hôm cưới chỉ có 6 tháng trời. Hôm sau đến nhà, bố mẹ tôi nhìn thấy và nghe anh nói chuyện là ưng ngay. Hai cụ gật đầu. Nó là công nhân, nói năng đi đứng đàng hoàng, lại khỏe mạnh nhanh nhẹn, con trai thế là được. Chúng tôi đã sống thật ấm cúng. Hồi còn đi học, tôi cứ nghe, cứ đọc thấy một túp lều tranh, hai trái tim vàng. Bây giờ mới thấy đúng vào cái cảnh vợ chồng tôi, chứ sao? Chúng tôi thuê được một ngôi nhà lá ở cuối ngõ Thổ Quan, có một cái cổng tre khép hờ, một mảnh sân bằng chiếc chiếu với cây bàng nghiêng ngoài ngõ. Thế thôi. Còn trong nhà, giường cưới chưa mua được vì mậu dịch lúc nào cũng hết. Chúng tôi kê tạm hai tấm ván trong góc nhà, gần nửa là chiếc bàn đá bạn anh cho mượn vì không đem đi sơ tán được. Chiếc loa truyền thanh phía trên bàn là tiêu chuẩn của tôi, không phải trả tiền. Tất cả quần áo nhét vào hòm, tất cả son nồi xếp vào một góc. Có lẽ sang nhất là tấm rido vải hoa, quà mừng cưới của lũ bạn gái cùng lớp 10 phổ thông và chiếc phích 2,5 lít, cũng là quà mừng cưới của đồng bào anh ở đoạn đầu máy xe lửa. Các ông tướng nghịch như quỷ, họ đến trao cái phích và cười rung cả vách liếp. Chúc hai bạn lúc nào cũng nóng bỏng nhiệt tình, không bao giờ nguội lạnh. Buổi sáng khi tôi đi làm, anh thường gọi giật khi tôi vừa ra khỏi nhà. Hoa, vào nhà anh bảo. Lần đầu tiên tôi tưởng có việc gì, nhanh nhẹn quay vào, anh kéo tôi lại gần. Đi làm để mũi bẩn này. Và anh nghịch ngợm đưa lưỡi ấm mềm lướt dọc sống mũi tôi. Cái ông tướng này, muộn em bây giờ. Tôi gắt, mặc kệ muộn, họ thông cảm, không sao mà. Suốt một tháng sau khi cưới, sáng nào cũng mất với anh đến 5 phút. Anh cứ bất chợt nghĩ ra đủ thứ vớ vẩn buồn cười thế. Tôi phải vặn đồng hồ nhanh để khỏi đi làm muộn. Chúng tôi cứ trẻ con thế cho đến khi tôi có mang cháu đầu lòng. Dạo ấy giặc Mỹ vẫn còn đánh phá ta luôn. Xí nghiệp bưu điện truyền thanh của tôi sơ tán, còn anh ở lại Hà Nội. Các chuyến tàu vẫn đi về trên sân ga, anh phải sửa chữa đầu máy, lại là trung đội trưởng tự vệ. Chính anh bảo tôi, anh không thể yên tâm để em đi sơ tán với cái bụng thế này đâu. Làm sao mà anh không yên tâm? Bao nhiêu người chứ mình em đi đâu? Cứ để em đi. Người ta khác, em thì anh phải bảo vệ che chở. Em không đi đâu cả, anh nghĩ rồi. Bom đạn thế này, ở một chỗ là tiện nhất. Rồi em còn sinh nở. Em cứ ở nhà, anh sẽ nhận trực thêm ở phòng hướng dẫn ga. Chúng mình tằn tiện nuôi nhau em ạ. Từ buổi làm quen, tôi đã biết anh là người cứng rắn. Bọn chúng tôi tuy thích được chiều chuộng thật đấy, nhưng nói cho cùng, chả đứa con gái nào muốn có một ông chồng nhất nhất nghe theo lời vợ. Chúng tôi thích được bảo ban, che chở. Cô gái bướng bỉnh nào cũng thế thôi, cũng thích làm vợ, chứ chả ai muốn làm chồng trong gia đình mình đâu. Nhưng rồi, sinh cháu được một năm, hai mẹ con cứ ôm nhau ngồi nhà mãi cũng buồn, cảnh nhà thì túng thiếu. Những đêm mưa, mái nhà tranh chỗ nào cũng dột. Tôi cứ bế con đội nón ngồi hết chỗ này sang chỗ khác vẫn cứ ướt. Có chị bạn hàng xóm khuyên tôi gửi con cho bà ngoại rồi đi chợ với chị. Cô cứ theo tôi, ít ra ngày cũng được 20 bạc, còn có đồng mua quà cho con. Ai lại hơ hớ ra thế này mà không có đồng ra đồng vào. Tôi không dám nói với anh, hàng ngày cứ đợi anh đi làm xong tôi mới bế con ra gửi bà, rồi tiện đường ra chợ luôn. Chị bạn sai tôi mang những phiếu chị đã mua được vào đưa cho cô mậu dịch viên để lấy hàng ra. Hôm thì can nước mắm, hôm thì khay đậu, rồi cả chục cân cá bể ngon hoặc chả cá. Mỗi ngày một thứ, ngày nào nhiều, chị cho tôi 20, ngày nào ít thì 10 đồng. Tôi cứ đội nón úp xuống mặt, nhiều hôm chen vào lấy hàng bị người mua xỉ mắng. Tôi cứ im, chỉ cần cô mậu dịch biết tôi là được. Cô ấy đã dành sẵn cho tôi hàng ngon, chị bạn chắc đã trả tiền cô ấy cũng như trả tiền cho tôi vậy. Những ngày đầu thì thế, bọn bạn buôn ở chợ gọi tôi là hoa đần, chúng nó xui tôi buôn riêng, tội gì làm tay sai cho người khác. Tôi nghĩ cũng phải, bèn nói với chị bạn tôi cho tôi buôn bán một mình. Thế là giữa tôi và chị xảy ra một trận cãi cọ, lúc đó bọn nó mới biết tôi đâu có đần, chỉ là chưa quen, chỉ là con ngượng đấy thôi. Sau trận cãi nhau ấy, tôi chả còn chút rụt rè nữa. Tôi cũng sấn sổ, mua tranh bán cướp, nói năng văng mạ. Và nhà tôi đã biết, tôi cũng chẳng cần giấu nữa. Tôi sắm về nhà cái giường, cái tủ, lại dành dụm chữa được mái nhà cho khỏi dột. Cứ buôn bán khấm khá thế này, chỉ một năm nữa, tôi xây nhà gạch, sắm tivi, tủ lạnh như ai. Ở chợ, bọn nó cho cô mậu dịch viên 10 đồng, tôi cho hẳn 15. Thế là hàng ngon nhất cô ta dành cho tôi. Mua phiếu cũng thế, chúng nó trả thấp, tôi trả cao thêm chút ít. Tôi buôn bán hơn hẳn bọn đàn em và bắt mối cả với những người ở tỉnh xa đến, ở ngoại thành vào. Tôi đưa hàng trăm nhờ họ mua hộ phiếu thực phẩm ngoại thành, vừa rẻ vừa dễ. Tôi không sợ mất và cũng chưa bao giờ mất. Tôi còn nhờ họ mua hộ tỏi, đậu xanh, lạc vân vân từ xe về. Tất nhiên là tôi có trả họ tiền công. Cứ thế nhà tôi chất đống hàng hóa, tiền về ùn ùn. Bữa cơm không còn rau muống, dưa chua, vừng rang như trước. Tôi chịu khó nấu, hôm thì giả cầy, hôm thì bóng, hôm khác lại là măng. Nhưng bữa nào cũng như thế này đây. Vợ chồng ngồi im như thóc, mặt anh ấy nặng như đá đeo. Anh đã nhiều lần khuyên tôi bỏ chạy chợ để xin việc làm ở đâu đó. Xí nghiệp bưu điện truyền thanh thì đã không nhận tôi trở lại nữa rồi, mà bỏ nghề lâu tôi cũng đã quên hết. Nghĩ đến việc cứ phải leo lên cột điện mái nhà để gỡ loa, tôi cũng đã chán, nên chẳng thiết gì nghề cũ. Buôn bán ra tiền làm tôi say mê. Anh không hiểu được điều đó. Nếu không, làm sao căn nhà được khang trang thế này? Làm sao con tôi lành lặn béo khỏe thế kia? Tôi nằm khóc tấm tức. Bây giờ chẳng còn đâu nữa những trò nghịch ngợm của anh, chẳng còn đâu lời trêu đùa vui nhộn giữa vợ chồng. Hình như anh đã hết yêu tôi. Kìa cô Hoa, hôm nay sao chưa về còn xuống tận đây? Thì ra tôi mải nghĩ không về nhà, mà đi lang thang từ hội trường công ty phố Cao Bá Quát, qua vườn hoa cột cờ xuống cửa Nam, đi dọc hàng bông ruộm, thẳng đường Quang Trung, rẽ sang Triệu Việt Vương, nơi tổ hai của tôi quét rác mỗi ngày. Bác Tý, tổ trưởng, sau khi cùng dự phiên họp với tôi, đã từ hội trường đạp xe về đây từ bao giờ. Hôm nay phiên bác làm ca đêm, còn tôi được nghỉ. Bác đang lia mạnh lưỡi sẻng dọc đường cống giữa vỉa hè và đường. Chúng tôi vẫn gọi việc này là nạo vỉa. Thấy tôi, bác ngừng tay hỏi thế, rồi cười thật vui. Cô Hoa nhớ hôm đầu đi làm với tổ không? Dễ đến 5 năm rồi đấy. 5 năm 2 tháng bác ạ. À, tôi nói và ngồi xuống bên bác, trên chiếc cán cuốc vừa đặt ngang vỉa hè. Gớm, dạo ấy cô đánh đá khiếp, vác cả chổi mà đánh đuổi trẻ con. Nhanh thật, dạo ấy cháu cứ như con điên, nghĩ lại vẫn ngượng bác ạ. À, cũng tại lũ nhóc ấy, chúng nó cứ nhòm vào tận mặt cháu mà kêu oai oái như lũ quỷ. Eo ôi, sinh thế mà đi quét rác, chắc học dốt lắm chúng mày ơi. Bác bảo làm sao mà không cáu được chứ. Bác Tý phụ họa. Ừ, mấy ông bà có con nhỏ đến tệ, họ mắng con ngay trước mặt mình. Lười không học thì lớn lên đi quét rác, đi đổ thùng. Cứ cái cách nói cách nghĩ ấy, chả trách các cô phải đội nón úp mặt rồi mới xách chổi ra đường. Bây giờ cháu có ngại nữa đâu bác. Ừ, là nói dạo mới làm kia. Bác ạ, dạo đó cháu ngượng lắm. Nhưng sau nghĩ, tại sao khi chạy chợ cháu cũng ngượng, cũng phải đội nón úp mặt mà bây giờ cũng ngượng. Không, đi làm thế nào chẳng việc gì phải ngượng. Nhà cháu hồi ấy cũng cứ viết thư về động viên luôn. Thế là cháu bỏ luôn cái ý định quét rác ban đêm, chạy chợ ban ngày. Bác Tý là người rất hiểu tôi, nhưng đêm nay ngồi bên bác, tôi vẫn muốn nhắc lại tất cả. Dạo ấy không chỉ chồng tôi mà cả phường cũng luôn cử người đến tận nhà khuyên nhủ tôi nên nghĩ lại. Tôi gan lắm, cứ từ chối khéo. Rồi năm 1979, chồng tôi đi bộ đội. Trước khi đi, anh đã bắt tôi hứa nhất định phải bỏ chạy chợ, đi làm. Vì thương anh, tôi đành miễn cưỡng nhận chân quét rác của công ty vệ sinh. Cái việc chỉ cần đi ban đêm, còn ban ngày vẫn rỗi có thể ra chợ kiếm thêm vài đồng. Lúc đầu việc quét rác khiến tôi rất ngượng ngùng. Đã nhiều lần tôi nổi cáu vác chổi đuổi đánh bọn trẻ con nói hỗn. Nhưng càng thế chúng càng rủ nhau thật đông, cứ đi học qua là tìm mọi cách trêu tôi. Sau công ty phải cử người đến trường gặp ban phụ trách đội thiếu niên, rồi đến nói chuyện với các em về trách nhiệm và vinh dự của người quét rác. Đọc cho các em nghe bài thơ Tiếng chổi tre của nhà thơ Tố Hữu. Các em đã đến xin lỗi tôi, thật là cảm động. Và việc tiếp xúc với bác Tý, các anh chị em trong tổ dần dần làm tôi sáng ra. Cái chất công nhân thuở nào như được khơi dậy, tôi yên tâm cần cù làm việc. Ngay năm đầu tiên ấy, cả tổ đã bầu tôi là lao động tiên tiến. Có người không đồng ý bảo, cô ấy là dân phe nổi tiếng ở chợ Khâm Thiên, đã biết thế nào? Bác Tý gạt đi. Dân phe mà lao động tốt thì lại càng xứng đáng tiên tiến chứ sao. Cô Hoa lại có chồng đi bộ đội, một mình nuôi con. Tôi đã bắt đầu làm việc tốt thì một tin sét đánh đến tôi. Anh đã hy sinh anh dũng trên một điểm chốt ở Lạng Sơn. Tôi ôm con khóc ròng, bỏ việc đến một tuần. Cả hai tổ, rồi các đồng chí trên công ty cũng xuống tận nhà thăm. Anh em ở đoạn đầu máy xe lửa chỗ chồng tôi làm việc thay nhau đến. Người thì chữa bếp, kẻ chữa xe. Nhà có gì hỏng, các anh ấy bỏ ra sửa lại hết. Bác Tý bảo tôi, lúc khó khăn, người ta dễ ngã lòng. Thôi, cháu cố đi làm, có chị có em vui cháu ạ. Mấy cô bạn ở chợ ngày nào, nay biết tin chồng tôi hy sinh, cũng đến thăm và rủ tôi chạy chợ nuôi con. Bây giờ chả còn sợ anh ấy không vui nữa, các cô nói thế. Nhưng tôi lại nghĩ khác. Anh sẽ buồn, sẽ khổ biết bao nếu biết vợ anh phản lại lời khuyên của chồng. Cái chết của anh sẽ vô ích biết bao nếu chính vợ anh lao vào con đường làm ăn phi pháp. Anh đã nâng đỡ, dìu dắt tôi, thật thế. Hôm nay anh có biết không, em đã trở thành đồng chí của anh rồi. Tí ngồi bên, lặng lẽ vuốt ve bàn tay tôi, bác bảo. Cháu về nhớ thắp cho anh ấy nén hương, hoa ạ. Tôi vâng khẽ. Bác hiểu tôi, hiểu lắm. Tôi muốn cảm ơn bác bao nhiêu.